60, mi phì phèo nước miếng làm mưa phun bắn miệng trời. Đái vung đường cong ngoằn ngoèo sông chảy, nguệch ngoạc vẽ vời cuồng que đùn cát. Mi hoáng đổi vị trí lỗ tai mù vào trái tim câm và cái mũi điếc vào khói óc lạnh để nghe, ngửi mùi bi bô ngọng nỉu đàng môi. Mi thả con thuyền giấy vào đại dương, chiếc thau nhựa sóng sánh. Mi gông chân quậy đạp mười phương địa cầu, cái đu bay quay. Mi cắt những mảnh giấy màu hình ông sao, mơ trăm năm sau đội đầu nhật nguyệt. Mi xếp những hòn đá chữ địa, viên bi chai và đặt đích ngồi lên chỗ không là gì cả. Giấc mơ, chiếc nôi tay mẹ đồng đưa.
Đó là hình ảnh nhà thơ Lê Văn Tài qua bài thơ Sáng tạo lão cho chính anh đọc. Thưa quý vị, với Lê Văn Tài, tuổi đời càng chồng chất thì dường như sức sáng tạo trong anh càng mãnh liệt. Thời trẻ, anh đã thành danh trong làng hội họa miền Nam từ thập niên 1960. Khi sang Úc, ngoài vẽ tranh, anh còn làm thơ. Và lạ lùng thay, anh làm thơ bằng tiếng Anh khi anh chưa thông thạo ngôn ngữ mới. Hai tập thơ tiếng Anh của anh đã được xuất bản là Empty Arms Surrounded by Warm Breath, xuất bản năm 1987, và Waiting the Waterfall Falls, xuất bản năm 1997. Chỉ những năm gần đây, anh mới làm thơ bằng tiếng Việt nhiều, và tập thơ Lê Văn Tài đã được nhà xuất bản Văn Mới ở Hoa Kỳ cho ra mắt công chúng vào năm ngoái. Trong loạt bài giới thiệu các cây bút người Việt tại Úc, hôm nay chúng tôi xin mời quý vị theo dõi cuộc nói chuyện về thơ Lê Văn Tài với nhà phê bình văn học Nguyễn Hưng Quốc, nhà lý luận văn học Hoàng Ngọc Tuấn và chính nhà thơ. Xin chào các anh Nguyễn Hưng Quốc, Hoàng Ngọc Tuấn. Chào anh Lê Văn Tài ạ.
Xin chào chị Phương Hoàng ạ.
Anh Lê Văn Tài, long time no see. Lúc này hoạt động chính của anh là gì anh? Anh vẽ tranh hay anh làm thơ? Tôi hỏi câu đó là tại vì nghe nói khi nào mà anh hết tiền mua sơn, mua vải bố đó thì anh xoay qua làm thơ. Như vậy thơ là phụ, vẽ tranh mới là chính sao anh?
Không, thơ là chính chứ. Bây giờ đọc sách thơ chứ không có làm thơ mấy. Nhưng mà thơ là chính, vẽ tranh là phụ rồi.
Dạ, nhưng mà để giới thiệu với thính giả, tôi phải định nghĩa hay là anh có thể giúp cho cái chuyện định nghĩa Lê Văn Tài như thế nào?
Cái được gọi là tôi, tấm bảng đen, phận người che phủ. Cái được gọi là tôi, viên phấn hiển khai. Cái được gọi là tôi, thềm bậc cửu trùng cận tề thượng đế. Cái được gọi là tôi, có dại hoa hèn chúa Phật bộ rơi. Cái được gọi là tôi, ông con trời tự huyễn. Cái được gọi là tôi, thánh nhân son phấn màu mè. Cái được gọi là tôi, mong manh bong bóng bọt bể. Cái được gọi là tôi, cây đinh tán mảnh sắc rỉ hoàng công. Cái được gọi là tôi, cái thùng rỗng tôn thờ ký ức rác chất ngất. Cái được gọi là tôi, cức đái bồng bềnh tôi sông. Cái được gọi là tôi, phiến đá mòn nhãn chỗ ngồi quạnh hiu lồng lẫy. Chợt thấy đó và không thấy đó. Cái được gọi là tôi, chiếc gậy cường tráng buồn thiêu, chợt xuất hiện đỉnh cao cực lạc và bất hiện. Cái được dự cảm là tôi, nấm mồi gió, lặng im, không tiếng người. Cái tôi là như thế đó, đáy ẩm cội nguồn lá mục bốc hơi.
Vâng, cảm ơn anh. Thưa anh là họa sĩ nữa, anh tư duy bằng hình ảnh hay bằng ngôn ngữ, cái tư duy nào mạnh hơn ở trong anh thưa anh?
Và thời gian gần đây thì sau khi mà đến với tạp chí Việt với Tiền Vệ thì tôi sử dụng ngôn ngữ nhiều hơn là hình ảnh. Tại vì thực ra thì hồi trẻ thì tôi đã đưa cái thi tính vào trong hội họa rồi. Thế nhưng mà thời gian sau này khi đến với tạp chí Việt và Tiền Vệ thì tôi tập trung toàn bộ cho thi ca nhiều hơn.
Nói theo anh Nguyễn Hưng Quốc thì anh đã đi đường vòng đến với thơ bằng tiếng Việt. Anh Nguyễn Hưng Quốc có thể cho biết cái bối cảnh đó không anh?
Dạ vâng, trường học của Lê Văn Tài là một trong những trường hợp mà rất đặc biệt trong sinh hoạt văn học nghệ thuật Việt Nam, ở trong nước cũng như ở hải ngoại. Thì anh Lê Văn Tài khi mới sang Úc thì anh lại làm thơ bằng tiếng Anh trước, song song với các hoạt động trong hội họa đã làm thơ tiếng Anh. Và cho đến bây giờ đấy, có thể nói thế này, trong cộng đồng người Việt Nam tại Úc thì Lê Văn Tài là người làm thơ tiếng Anh đầu tiên và cũng có thể coi là người làm thơ tiếng Anh thành công nhất. Thành công ở chỗ, thứ nhất là thơ tiếng Anh của Lê Văn Tài được xuất hiện trên những tạp chí về văn học có uy tín nhất tại Úc, được tuyển chọn vào những tuyển tập thơ có uy tín nhất của Úc, thì trong đó có nhiều tài liệu tham khảo dành cho học sinh và sinh viên. Và cái biểu hiện thứ ba của sự thành công đó là anh được rất nhiều nhà phê bình ở Úc khen là thơ của anh, đặc biệt là thơ cụ thể, hay. Nhưng mà sau khoảng 10 năm làm thơ tiếng Anh thì đến khi mà tạp chí Việt xuất hiện từ năm 1998 thì anh lại quay sang làm thơ tiếng Việt và cho đến khi mà tạp chí Mạng Tiền Vệ ra đời năm 2002 thì anh lại càng làm thơ tiếng Việt nhiều hơn nữa. Đó là lý do tại sao tôi gọi Lê Văn Tài đến với thơ Việt Nam bằng con đường vòng chị ạ.
Thưa Lê Văn Tài, tại sao có sự chuyển biến đó anh?
Vậy có thể là do ảnh hưởng hai cái tạp chí đó, tạp chí Việt và Tiền Vệ. Những người tham gia với hai tờ báo này làm cho sinh khí nó lên rất mạnh mẽ, nên từ đó tôi phải phóng theo họ, vừa theo dõi họ đồng thời vừa phóng theo họ để làm những cái gì có vẻ mới mẻ hơn vậy thôi.
Một trong những cái mới mẻ của Tiền Vệ, của tạp chí Việt và của anh nữa là thơ tạo hình. Thưa anh Hoàng Ngọc Tuấn, cái chỗ đứng của anh Lê Văn Tài trong thơ tạo hình như thế nào?
Anh Lê Văn Tài, anh thường dùng cái chữ là thơ cụ thể thay vì thơ tạo hình. Yeah. Mặc dù trước kia có một số thơ anh dùng những cái câu thơ sắp xếp là thành hình ảnh, thì cái đó không phải là một cái sáng kiến mới lắm, là vì hồi trước kia thỉnh thoảng có một vài người ở Việt Nam cũng xếp chữ để thành những cái hình. Nhưng mà tính khi anh làm thơ cụ thể thì cái đó có lẽ anh là người tiên phong của Việt Nam. Có nghĩa là những cái bài thơ trong đó không còn có một chữ nào hết á, mà chỉ có những cái hình thôi. Nó rất là cụ thể như là một bức tranh chẳng hạn. Ví dụ như là những bài thơ gần đây nhất như bài thơ Thể Nhật và Tan Hòa vào Bao La Bầu Trời. Nếu mà nhìn mình thấy rõ ràng là hai bức tranh. Một bức là một người phụ nữ khỏa thân có cái đầu cung chim bồ câu và nằm trong cái đôi cánh của mình trên một cái bầu trời vậy. Và bức thứ nhì thì trên cái bức tranh ấy lại có mây. Rồi một bài thơ cụ thể nữa cũng gồm hai phần gọi là Thời Gian Bệnh Dây Thừng. Thì lại thấy có một cái đoạn dây thừng giống như là để treo cổ, nhưng mà trên đó cái vòng tròn để mà người ta nhét cái cổ vào đấy thì lại là giống như cái mặt đồng hồ. Nó có cái số 12, số 3, số 6, số 9. Thì lúc nhìn cái hình thứ nhất thì thấy nó 3 giờ. Và nhìn cái hình thứ hai thì nó không xác định cái giờ nào nữa hết. Là vì giống như là những cái con số nó bị dời đi và những cái kim đồng hồ nó đang hoạt động nó mù đi. Hay là một cái bài nữa là Hóa Thân Từ Lịch Sử Bùn Đen. Thì lại cho cái hình con người là người phụ nữ mà cái đầu là cái hoa sen. Cái hình thứ gì cũng là cái đầu có hoa sen mà cái hoa sen nó ngã sang một bên và nó đứt cái cuốn đi. Và tới hình thứ ba thì cái hoa sen nó lại trở về cổ và nó lại nở ra và nó có vẻ tươi thắm hơn. Rồi cái hình thứ tư thì cái sen nó ở trong lòng nước luôn và cô gái nó đang giơ cái tay lên để đùa giỡn với những con cá hay gì đó. Thì những cái đó nó gợi cho chúng ta những cái ý thơ thay vì là những cái chữ mà người ta dùng ở trong thơ. Người ta gọi là thơ là nghệ thuật của ngôn từ, nhưng mà trong này Lê Văn Tài hoàn toàn không có ngôn từ nữa. Chỉ dùng hình ảnh thôi, một cách cụ thể để gây ra một cái không khí thơ. Thì cái đó có lẽ ảnh là nhà tiền phong, hoặc là ít ra cũng là một người viết nhiều nhất về cái đó và thành công nhất về cái đó.
Anh Quốc, tôi nhớ là anh có giải thích một vài bài thơ cụ thể của anh Lê Văn Tài, như bài Quốc Khánh, phải không? Hay
dạ,
là
vâng.
Bài tên của ảnh đó, những dạ, cái vâng. Chữ cái tên ảnh đó. Tôi đọc mấy bài thơ đó tôi thích lắm. Anh có thể nói về những cái bài thơ nào mà nó gây cái ấn tượng mạnh đó anh?
Thơ Lê Văn Tài thật ra có nhiều cái gây ấn tượng mạnh mẽ cho mình lắm chị ạ.
Chúng ta chỉ nói về thơ cụ thể ở đây không thôi.
Nó chỉ là thơ cụ thể thì tôi xin bổ sung người chút xíu. Hoàng Ngọc Tuấn nói đúng là chỗ Lê Văn Tài là người đầu tiên và là người sáng tác nhiều nhất. Nói chung thì thơ cụ thể ở Việt Nam đã xuất hiện từ thập niên 30 với một số bài thơ của Nguyễn Vĩ trình bày theo lối mưa rơi, từng dòng, từng chữ nó rơi xuống mỗi chữ như hạt mưa. Tuy nhiên số lượng những người làm thơ cụ thể như vậy không nhiều. Gần đây ở miền Bắc thì có nhà thơ Dương Tường có làm thơ cụ thể. Ông có tập thơ gọi là Đàn, ở trong đó khoảng 20 bài thơ cụ thể. Như vậy so sánh về số lượng mà nói thì thơ cụ thể của Lê Văn Tài nhiều hơn hẳn. Anh có đến ít nhất 100-200 bài thơ cụ thể. Và những bài thơ cụ thể của anh thì không những bằng tiếng Việt mà còn các thơ tiếng Anh. Ngay cả khi bằng tiếng Việt hay tiếng Anh thì yếu tố ngôn ngữ không quan trọng, ở trong đó hình ảnh là quan trọng hơn. Có một số nhà phê bình Úc cho là thơ cụ thể của Lê Văn Tài là một trong những bài thơ cụ thể đẹp nhất, hay nhất mà người ta được đọc. Theo tôi thì cho đến bây giờ có thể coi đó là nhà thơ cụ thể số 1 của Việt Nam, không những ở hải ngoại mà còn ở trong nước.
Mình muốn bổ sung cái nút chỗ này nữa nè. Mình nghĩ là thơ của anh Tài nó cụ thể hơn những cái thơ cụ thể trước kia. Ở cái chỗ là những cái kia vẫn còn dùng chữ để tạo thành hình, nhưng mà vẫn cố ý để cho người đọc đọc được những cái chữ đó. Trong khi sau này anh Tài có làm hàng loạt thơ rất là nhiều, không có một chữ nào nữa hết á, chỉ có hình thôi. Yeah. Thì cái đó ở Việt Nam mình thấy chưa ai làm.
Yeah.
Thưa các anh, nhưng mà nó không có cái hàng rào ngôn ngữ, không có tiếng Anh, tiếng Việt nữa. Thì trong các nhà thơ người Úc ở đây, hoặc là người các sắc tộc khác tại nước Úc này, họ có làm thơ cụ thể như anh Lê Văn Tài nhà mình không?
Mình thấy là có, rồi họ cũng có làm thơ cụ thể. Nhưng mà mình chưa bao giờ thấy ai làm thật cụ thể mà đẹp như những bức tranh như Lê Văn Tài đó. Họ làm những cái hình thường thường là màu đen trên nền trắng đó. Nó giống như là dùng cái bút đen để mà vẽ lên vậy đó. Chứ không có dùng computer để mà làm thành những cái hình màu sắc. Thậm chí có thể là rọi lớn ra thành những bức tranh như Lê Văn Tài được.
Thật ra cái chuyện mày làm thơ cụ thể nó gắn liền với văn hóa thị giác kìa. Một trong những đặc điểm quan trọng nhất của thời đại chúng ta sống là cái vai trò của hình ảnh. Trước đây thì đó là vai trò của chữ. Từ sự xuất hiện của máy truyền hình, của TV thì cái hình ảnh trở thành điều quan trọng trong mọi thông tin. Càng ngày người ta càng thấy là cái vai trò hình ảnh cực kỳ quan trọng. Thậm chí một bức ảnh có thể có sức thuyết phục, chinh phục người ta cả ngàn lần hơn chữ chữ. Thì trong vấn đề truyền thông, trong vấn đề chiến tranh, trong vấn đề xã hội, trong vấn đề văn hóa, cái hình ảnh quan trọng như vậy thì một lúc nào đó nó đi vào thơ, chuyện đó cũng dễ hiểu thôi chị ạ. Bởi vì ngay cả ngôn ngữ hoặc hình ảnh khi nó tiết lộ một cái thông điệp nào đó, nó thể hiện một cách nhìn, một cách cảm, một cách nghĩ nào đó thì nó trở thành văn học.
Anh cũng đã nhận định là Lê Văn Tài đã thể hiện một cách sâu sắc nhất trong thơ của ông cái tâm thế và tâm trạng của người lưu vong Việt Nam từ 1975 đến nay. Xin anh giải thích và dẫn chứng.
Vâng, trong lời giới thiệu tập thơ Lê Văn Tài thì tôi có nói ý chị vừa trình bày. Tôi cho là Lê Văn Tài ngoài là nhà thơ làm thơ cụ thể hay nhất, thành công nhất Việt Nam, còn là nhà thơ tiêu biểu nhất về cái tâm trạng lưu vong của những người Việt Nam thuộc thế hệ thứ nhất ở hải ngoại nói chung. Không phải chỉ ở Úc, mình ở hải ngoại nói chung. Cái biểu hiện gọi là tiêu biểu đó nằm ở trong nhiều khía cạnh. Thứ nhất là cái tâm trạng xa xứ chị ạ. Đối với người Việt Nam, cái chuyện mà xa nơi chung nhau khác súng của mình cực kỳ họa hồng. Thế nhưng mà sau năm 1975, đùng một cái hàng triệu người bỏ nước xa đi, trở thành một chấn động lớn. Có nhiều người viết về cái chuyện đó, nhưng mà có lẽ không có người nào viết một cách sâu sắc, một cách đau đớn, một cách dằn vặt như Lê Văn Tài. Và thứ hai nữa, không phải chỉ là xa xứ, người ta cho là lưu vong là chuyện mà bỏ một quê hương đi để đến một vùng đất khác sống. Nhưng mà thật ra thì nó không đơn giản như vậy. Sau khi rời Việt Nam sang sống ở Úc hoặc là bất cứ nơi nào trên thế giới, thì cái tâm trạng con người lúc nào cũng bị giằng xé, lúc nào cũng bị ám ảnh về cội nguồn, lúc nào cũng ám ảnh về tương lai của mình và lúc nào cũng ám ảnh về vấn đề bản sắc của mình. Hồi nãy khi bắt đầu cuộc phỏng vấn thì anh Lê Văn Tài có đọc bài thơ Nắng Mùa Gió, trong đó có câu cái được gọi là tôi. Thì ngay cái chữ rất đơn giản như vậy, nó cũng là rất mới mẻ và nó thể hiện cái tâm trạng của những người lưu vong một cách sâu sắc. Trong văn học cổ điển thì người ta không gọi đến cái tôi bao giờ, người ta chỉ có cái ta thôi. Văn học Việt Nam từ thập niên 30 trở đi với phong trào thơ mới thì người ta mới có ám ảnh về cái gọi là cái tôi, cái bản ngã, cái bản thể của mình. Thế nhưng mà người ta rất tự tin về cái tôi của mình, lúc nào người ta cũng xác định tôi là gì. Tôi cảm thấy như thế nào, lúc nào người ta cũng nhắc đến chữ tôi với đầy một sự tin tưởng, chắc chắn mình đã biết tôi là gì. Thế nhưng mà đối với Lê Văn Tài thì bây giờ thì anh không biết cái tôi của anh là cái gì. Anh hoang mang, anh ngơ ngác, anh đặt câu hỏi là cái gọi là tôi thôi. Cái gọi là tôi thì nó có thể không phải là tôi thật, đó chỉ là một ảo ảnh thôi, hoặc là nó có thể thay đổi. Thì đó là một cách nhìn rất mới của những người sống vào thời hậu hiện đại và đặc biệt là trong tâm thế lưu vong chị ạ. Một đặc điểm nữa khiến tôi cho là Lê Văn Tài tiêu biểu nhất trong lớp nhà văn thuộc thế hệ thứ nhất đó là tính chất lai ghép. Lai ghép đầu tiên thấy rõ nhất là ngôn ngữ. Trong thơ tiếng Anh của anh thì anh thể hiện cái tâm trạng của một người Việt Nam xa xứ. Ngược lại trong thơ tiếng Việt thì anh cũng thấp thoáng sử dụng xen kẽ một số câu, một số chữ tiếng Anh hoặc là một cách nhìn của những người Tây phương. Cho nên có thể nói là cái gọi là tiêu biểu cho tâm thế lưu vong của Lê Văn Tài nó thể hiện thứ nhất là tâm trạng xa xứ, thứ hai là sự giằng co giữa quê gốc và quê mới, và thứ ba là tính chất lai ghép về vấn đề ngôn ngữ chị ạ.
Anh Hoàng Ngọc Tuấn, cái tính chất của một nhà thơ lưu vong ở nơi anh Lê Văn Tài.
Cái tính chất lai ghép của anh Tài nó không những là chỉ có cái chuyện Việt Nam hay là đời sống ở Úc, nhưng mà cái lai ghép nó phong phú lắm, nó giàu có đến độ trong cái hội họa của anh cũng như thơ của anh nó rất là khó xếp anh vào bất cứ một thứ trường phái nào. Có một nhà phê bình là bà Meryl Finley cũng đã nói về cái điều đó đó. Bà nói rằng là cái nghệ thuật của Lê Văn Tài là một cái sự kết hợp tinh tế và điêu luyện của nhiều lịch sử và nhiều giá trị khác nhau hòa lẫn với máu và nước mắt. những khoảng khuất lấp và mờ mịt không nói nên lời của cả ngàn năm đầy chiến tranh tàn phá đến mức tê điến cả trí óc. Những bức tranh của Lê Văn Tài chuyên chở dấu vết của tất cả những mảnh quá khứ này, Khổng giáo, Ấn giáo, Phật giáo, Chàm Khmer, Việt, Trung Hoa, Ấn Độ, Mã Lai, Pháp, Nga, Mỹ, tính dân gian, tính siêu thực, tính lập thể, tính biểu tượng, tính huyền thoại, tính biểu hiện, tính dục lạc, tính tâm linh, tính nhân bản, tính truyền thống, tính hiện đại, tính hậu hiện đại, tính địa phương, tính liên địa phương, tính toàn cầu. Bà Mary Finlay nhận định như vậy về tranh của Lê Văn Tài thì những cái nhận định ấy nó cũng đúng với cả cái thơ của Lê Văn Tài nữa. Có nghĩa là khi mình đọc thơ Lê Văn Tài rồi thì mình không thể nào có thể đúc kết một cách gọn gàng một cái kết luận gì về anh ấy, vì nó rất giàu có, rất phong phú. Và trong đó chúng ta thấy nó lẫn lộn những cái yếu tố mang cái tính chất Việt với những cái yếu tố mang tính toàn cầu, mang cái tính Tây Phương hay là cả xưa, cổ lẫn hiện đại và hậu hiện đại. Nhưng là rất giàu có thì...
Thưa anh Nguyễn Hưng Quốc có nhận định là thơ Lê Văn Tài không có những hồi ức mang tính hoài niệm mà là những hồi tưởng mang tính phê phán. Anh có thể đọc cho nghe bài thơ hay là câu thơ nào nói lên cái tâm trạng của anh về cái hành trang Việt Nam, cái hành trang Việt mà anh không thể cởi, không thể vứt bỏ được.
Tôi kẻ mộng du lạc vào 4.000 năm ăn, 4.000 năm gấp, 4.000 năm nhai, 4.000 năm nuốt, 4.000 năm rau muống chiên xào tục ngữ, thịt chó cụ riền ca dao thoát ra từ quả bí hiện thực, tìm lá cách cải lương lãng mạn, kiếm mớ hành sống ấn tượng, mắm muối giả thú, cà pháo dầm tương tân đa đa, giao duyên tân cổ với đặc trưng cá kho quẹt truyền thống, tìm kiếm, tìm kiếm, tìm kiếm, what for, tư tưởng sáng tạo ngồi xổm, tên văn minh hố xí hai ngăn, 4.000 năm truyền đời một thuần chủng, khi nói chuyện trí tuệ cao viễn, phải xe xẻ ngoái cổ nhìn cục cứ khô bốc hơi và hướng gió.
Với bài thơ Mâm cổ 4.000 năm, tạp chí Văn nghệ cuối tuần kết thúc ở đây. Cảm ơn các anh Lê Văn Tài. Cảm ơn quá, cảm ơn anh Đặng Ngọc Tuấn.
Cảm ơn chị.